cái chương chương 7 này nó nhiều ý tứ rất là sâu sắc, cho nên là ta nghiên cứu cái chương này từ từ, tức là bữa nay nữa là bữa thứ ba mà chưa hết cái chương này, là vì nó có những cái ý tứ sâu sắc mà phải từ từ mà học mà nghiên cứu nó mới kỹ, nó mới có lợi. Trong đó ví dụ như là nếu mà ta học mau quá là chẳng hạn như cái câu hỏi gì hỏi Bồ Tát quán chúng sanh như quyển như cái bút kích gì và đem lại lợi ích gì cho chúng Bồ Tát, ví dụ như câu hỏi này, là tại vì một là giảng mau quá, rất qua quá để cho người nghe không có đủ thì giờ mà thâu thập chăng. Chứ còn ví dụ như câu này thì lẽ ra là người nghe phải tư duy và phải hiểu rồi, nhưng mà có lẽ là vì giảng lúc nhanh quá làm cho người nghe rồi chưa đủ thì giờ thâu thập và tư duy quán chiếu. Chứ còn cái chuyện mà Bồ Tát mà quán chúng sanh như quyển, nó chẳng những quán chúng sanh như quyển, mà chữ chúng sanh này phải hiểu là cả hữu tình lẫn vô tình, nghĩa là giảng pháp đều như quyển. Bởi vì đó là cái mục đích, cái tông chỉ của cái đạo Phật như tôi đã nói mà. Ví dụ như cái bài Bát Nhã Tâm Kinh quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn giai không có nghĩa là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Địa thủy quả phong không kiến thức cũng như vậy. Nhưng nếu niệm chuyện mà quán chúng sanh là quán như quyển thì cái điều đó là lẽ ra là đại chúng nghe là phải hiểu hơn. Là xin nhắc lại rằng là cái người tu hành là phải quán giảng pháp như quyển mà thôi. Kinh Lăng Nghiêm gọi là như quyển tam ma đề. Chúng ta chưa thấy được, chưa nhận thức được rằng giảng pháp như quyển, cho nên chúng ta chấp có. Vì chấp có cho nên ngã và pháp nó mới sanh khởi, mà cho nên chúng ta còn khổ sở là vậy. Thành ra chuyện như quyển là cái chuyện đó, là coi như là mục đích tôn chỉ của đạo Phật. Thành ra như quyển tam ma đề đờn chỉ siêu vô học. Người nào mà tu được cái tính định mà như quyển thì người đó nghĩa là khải móng tay là vượt qua hàng vô học. Thế cho nên là ta học từ từ là vậy. Chẳng hạn như câu hỏi này là tại vì chưa có đi sâu vào kinh điển. Thành ra cái chương này là ta phải học kỹ càng. Hôm nay ta nghiên cứu tới cái vấn đề cái đoạn thứ 6 là sau khi nghe những cái sự mà đối thoại giữa ông Xá Lợi Phất và thiên nữ về các cái vấn đề ở trong cái sách của Ngài Di Ma Cật, thì tới cái đoạn này là khi mà nghe qua những cái điều đối thoại đó thì ông Xá Lợi Phất tán thán rằng quý quá thai thiên nữ, cô nắc gì, cô tính được gì mà cô có được sự niệm tài như thế? Thiên nữ trả lời rằng tôi không nắc gì hết, cũng không tính gì hết, cho nên tôi mới có được sự niệm tài như thế. Câu trả lời đó rất là sâu đó. Đại chúng để ý, quan điểm thông thường ai cũng cho rằng tu hành phải chứng đắc thì mới có được thần thông quảng đại, mới có được biện tài, mới có được trí tuệ. Ở đây thiên nữ trả lời rằng tôi vì không có chứng gì hết, không có đắc gì hết, cho nên mới có cái biện tài như thế. Để nói với mọi người rằng là cái việc tu hành đừng có chấp mắt, đừng có bảo thủ, đừng có mong cầu về sự chứng đắc. Chỗ đó phải để ý, hết sức để ý mới được đó. Bình dân thông thường và học đạo bậc trung thôi, chưa học được cái cột đỉnh của cái lưỡng nghĩa thượng thừa, thì người tu hành nào cũng mong cầu chứng đắc, và cho rằng mình phải có chứng có đắc thì mới có được là thần thông, mới có được trí tuệ, mới có được biện tài, mới có được giải thoát. Nhưng mà ở đây là cái tư tưởng đại thừa thì lại nói rằng là chính vì không có chứng có đắc mới được tất cả những cái đó. Tại sao như vậy? Bởi vì cái chỗ tận cùng chân lý của cái trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật nhìn mà thấy đó, thì đã tới cái đỉnh cao của vô thượng bồ đề đi nữa cũng không phải là chứng cái gì hết, là đắc cái gì hết. Mà sự thật cái đó là mình trở về với cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên của mình, trở về với cái Như Lai viên giác diệu tâm vốn trong sáng màu nhiễm thanh tịnh của mình, chứ không phải nó ở ngoài mà vào, không phải ai cho mà có, cũng không ai tặng mà được. Cho nên gọi là không chứng đắc là cái ý nghĩa đó, ý nghĩa rất sâu. Cho nên là hàng Phật tử mà chánh tông của đạo Phật thì trên bước đường tu hành là không bao giờ đừng có cái ý niệm là mình tu hành mình mong chứng mong đắc. Có chứng cái gì hết, ta bỏ đi tất cả những cái phiền não tham minh thì đó là cái chuyện tất nhiên thôi. Vì cái chuyện phiền não vô minh á là cái loại đó là Đức Phật cho ta biết rằng nó là nghĩ như khắp, nó mới như trần, khắp có quyền đến, đến rồi ta có quyền chấp nhận chứa hay không chứa, hoặc ta đuổi khách về thì khách phải về, ta đuổi khách đi là khách phải đi, vì họ là khách. Những cái phiền não vô minh nó lại nữa mới như là trần, như là bụi, bụi dầu cho bay mịt mù tung té cỡ nào rồi thì qua cái thời gian đó, qua phút giây đó, qua ngày giờ đó dài ngắn tùy theo cái sự kiện mà nó tung té lên, rồi cuối cùng nó phải lắng xuống, nó rơi xuống để nó trả lại cho cái hư không thanh tịnh mà từ cổ chí kim vốn thanh tịnh như vậy. Thì thành ra cái chuyện đó là ta phải xác định cái vấn đề đó cho rõ. Cho nên ở đây là thiên nữ là không có chứng gì, không có đắc gì hết, là cái ý nghĩa đó. Nếu mà ta có diệt trừ tất cả những phiền não vô minh, ta lột bỏ tất cả những cái sự đau khổ, cũng không phải là ta có chứng có đắc, mà cái đó là ta trở về với cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên vốn có của mình. Ta đuổi được khách thì não đi hết, ta làm cho lắng dịu những cái trần mà đã bốc lên làm bấn đục hư không mà thôi. Nó giống như là cái bụi mà vừa gớm ở phía nước kia đó, núi quả dụng sơn nó lên tung lên trời vậy chứ, nhưng mà rồi đó cũng mấy ngày rồi lắng thôi. Như là dùng dụng nó như là mấy trăm cái mỏ dầu lửa mà đốt nhịp lên, khóa nhịp lên trời, nhưng mà ít bữa rồi cũng lắng thôi. Lắng rồi bây giờ là bầu hư không vẫn là thanh tịnh. Thì phiền não vô minh là như những thứ đó, những thứ bụi bặm của núi lửa, những thứ khói đen của những cái dầu cháy này bốc lên trời rồi phải lăn xuống. Cái chỗ đó cho nên là gọi là không chứng không đắc, là cái chỗ đó, chỗ sâu sắc của đạo Phật. Thành ra để ý là đừng bao giờ mình mong cầu chứng đắc. Mong cầu là nguy hiểm đấy, chứ không phải là bất lợi rồi thôi mà còn nguy hiểm nữa. Bởi vì ma nó có thể nó dựa vào để nó đáp ứng cái yêu cầu của mình. Tôi nói ví dụ như bữa hổm báo đăng có một cái chàng thanh niên nọ đang ngồi chơi ngoài những cái công viên, những cái băng đá ở vậy. Rồi có cái cô thiếu nữ đẹp đẽ coi vẻ sang trọng lại mà ngồi gần, rồi nói chuyện vài câu cái là tặng đứa thuốc hút. Thì cậu nợ nghĩa là cũng tỏ rằng hào hoa phong nhã cũng lịch sự nhau ha, người ta mời mình không nỡ phụ lòng, lấy điếu thuốc hút rồi thì một chút xíu rồi thì ngã lăn ra đó ngủ ò. Cô nọ lột hết đồng hồ, hột lột hết mấy khuyên vàng mấy chỉ, rồi xe gắn máy cũng lấy cởi đi luôn, là tại vì mình có dụng ý mong cầu cái gì đó. Thành ra cái người mà tham lam lừa đảo kia, người ta mới biết cái tâm lý yêu cầu của mình. Chẳng hạn như mình sẵn có cái tâm mong cầu hiếu sắc gì, mong cầu cái bằng cái tánh gì đó, bánh bè, ví dụ vậy, mà nói tóm tắt là bánh bè. À, mình mong cầu bánh bè thì ta biết là mong cầu bánh bè thì ta đem cái điều kiện bè lại. À, người ta lăng la, ta nói chuyện, ta đưa ra cái là mình bằng lòng liền, là lấy thuốc hút liền là say liền, bị thuốc mê liền, là bị lột liền. Chứ nếu không có ý mong cầu thì đâu có được, xin lỗi, cảm ơn. Không có. Vì là lạ quắc, lạ quên là một. Hai nữa là chưa có cái ân huệ gì với nhau, tình cảm với nhau, tại sao lại đem đãi mình cách có dễ dàng như thế. Thế thì đây là có chừng, phải cảnh giác, thì đâu có đến nỗi gì. Cho nên trên cái việc tu hành nó cũng vậy. Kinh Lăng Nghiêm các vị học rồi, nếu mình có dụng ý mong cầu, mong cầu chính, mong cầu đắc, mong cầu một cái gì đó thì đều là có thể. Thiên ma ngoài đạo bên ngoài nó có thể ra đến nó phân phá mình được, còn nếu mình không có mong cầu thì không có cách gì để phá được. Tu hành mà mong cầu chính đắc là sẽ nguy hiểm vô cùng. Cũng như là đó là nói về cái mong cầu chính đắc, còn thí dụ như mà ai mà tu hành mình niệm Phật A Di Đà mà cứ tưởng tượng rằng cái cảnh giới của Đức Phật A Di Đà là đẹp như thế này như thế kia theo cái lời văn tự trong kinh tả đó mà, rồi cứ tư duy rồi cứ tưởng tượng đi đứng nằm ngồi mà tưởng tượng cái đó, tưởng tượng cảnh giới đó, thì nó cũng sẽ bệnh phát tai họa giống như sự mong cầu chứng đắc vậy. Rồi thì tâm trí bấn loạn rồi cứ tưởng tượng những cảnh giới đó, rồi đam mê trong cảnh giới đó, mà trong khi đó bên ngoài thì nhà cửa sự nghiệp gia đình chồng con là vợ con rồi ra đau khổ tràn ngập là vì mình đã bẩn quẩn trí rồi. Cho nên cái điều đó là phải để ý. Cái câu nghe kỳ lạ khác như bình thường, tôi không đắc gì hết, không chứng gì hết, cho nên tôi mới có được cái biện tài như thế. Vì sao bởi vì là có chứng có đắc là ở trong Phật pháp và là người tăng thượng mạng. Ở trong đạo Phật không bao giờ được nói mình chứng, được nói mình đắc. Cho nên là ông thiền sư này Phật sống nọ, người ta đồn đại rằng là vị đó tu hành rồi có hào quang, rồi có chứng, rồi có đắc này kia đó mà. Thành thật mà nói với đại chúng là tôi nghe rồi là tôi biết rằng là những cái người thiệt hà này là bị người ta lừa đảo, người ta bị bận. Còn cái người mà cho người mà tuyên truyền cái sự chứng đắc của mình á, là cũng là một hạng lừa đảo bị bận, là hai bên đều là những hạng người đáng thương xót. Chỉ vì quyền lợi mà lừa đảo, người ta cho người tung tuyên truyền ra mình chứng thế này, mình đắc như thế kia. Rồi còn cái người mà nhẹ dạ dễ tin lại tin những cái sự chứng đắc đó, mà đến đó mà lễ bái mà cúng dường để mà cầu mong được cái ân sủng này nọ, thì đều là hai bên đều là đáng thương hết. Vì vậy cho nên là cái người mà học Phật mà học thật kỹ càng rồi, các vị sẽ có một cái trí tuệ mà các vị không ai mà lung lạc được các vị nữa. Còn bằng không là dễ thua lắm, dễ thua lắm. Cứ như hôm qua tôi mới nghe một Phật tử nói, tôi nói một cái từ thôi, một cái từ thôi mà người ta rất là dễ thua, dễ lầm, là cái từ chánh báo và y báo. Cái từ đó không biết bao nhiêu người Phật tử thua lầm về cái từ đó. Và những người mà không có lương thiện, tu hành không thành thật với lòng mình, muốn lừa đảo biện bợ người ta, người ta tuyên truyền về cái từ mà chánh báo dạy báo một cách nghĩa là trái với lý đạo, rất là xa. Nhưng mà người tín đồ Phật tử không hề hay biết gì hết. Thí dụ như cái từ chánh báo, chánh báo tức là chỉ cho thân, bản thân mình, con người của mình là chánh báo. Còn y báo là nhà cửa đất đai xe cộ sự nghiệp, tất cả những cái mà làm cho mình giàu có sang trọng, mọi thứ tự nhiên đầy đủ, cái đó gọi là y báo. Thế thì người ta nói rằng là do chánh báo tốt, người nào chánh báo tốt thì y báo tốt. Cho nên người ta tuyên truyền rằng là những cái người mà thí dụ những người tu hành khác mà được giàu có,
đầy đủ mọi thứ tự nhiên, đầy đủ mọi thứ sang trọng, đòi đầy đủ mọi thứ địa vị người ta tôn trọng cung kính cúng dường. Rồi cái người đó an nhiên mà hưởng tất cả những cái tiện nghi, những cái đầy đủ, những cái sang trọng đó. Người ta dựng lên rằng là cái thước là gì? Tính báo tốt cho nên y báo tốt. Cho nên người ta sẵn sàng là thừa hưởng tất cả những cái y báo, những cái tiện nghi và có sang trọng, mà cứ bồi bổ thêm hoài cho thật sang thật trọng, vì y báo tốt để nói lên rằng tính báo tốt. Mà tính báo tốt tức là người này đầy đủ phước đức trí tuệ vân vân và vân vân. Đây có ai mà biết được cái manh lưới đó đâu? Nhưng mà nếu ta học Phật kỹ rồi không nói như vậy được. Đứng trên cái quan điểm lập trường của đạo Phật mà nói thì không nói như vậy được. Nói vậy là hoàn toàn sai giáo lý. Nhưng mà không ai dám nói bao giờ, không ai dám cãi, coi như thua hết. Còn đứng trên cái quan điểm của đạo Phật mà ta học, Phật là gì? À, cái người Đức Phật là người thế nào? Đức Phật là ai cũng biết là một vị hoàng tử rồi. Nhưng mà kể từ khi mà gọi là xuất gia đi tu là Đức Phật là người thế nào? Xuất gia đi tu là làm sa môn. Làm sa môn. Sa môn cũng tức là vị tỳ kheo đấy. Sa môn chúng ta tự nhiên là cần tích, cần hành chúng thiện và tích chứ ác sự, làm tất cả việc lành và ngăn dứt tất cả những điều ác. Mà sa môn cũng là đồng nghĩa, cũng là tức là chỉ cho cái giới là tỳ kheo. Mà tỳ kheo là khất sĩ, là cái người phải đi xin ăn mà. Khất sĩ bố mà đi xin ăn đây có nghĩa là từ bỏ tất cả những cái danh dự, những cái sang trọng, những cái quyền quý, những cái địa vị mà làm một người đi xin ăn. Cho nên cái đạo đức thanh cao trong sáng. Vì vậy mà các thiên ma ngoại đạo đều là những cái ma quân, nó rất là sợ sệt. Cho nên trong cái tỳ kheo có nghĩa là bố ma, vừa phá ác, phá tất cả những cái phiền não ác. Như thế thì là cái người sa môn mà là cái tỳ kheo, cái những khất sĩ, cái lập trường của đạo Phật là phải khất sĩ. Mà các vị đều biết như kinh này ta học, như ngài Đại Ca Diếp là ngài tu hạnh đầu đà, 12 hạnh đầu đà, trong đó có một cái hạnh là ở những gốc cây không quá 3 đêm và chỉ có 3 bộ đồ thôi, tam y, ba y và bình mạng khất thực. Có những lúc ở Gò Mã, có những lúc ở trong đình chùa miếu mạo chỗ nào đó cũng được, có lúc ở gốc cây mà không ở lâu nữa. Mà như thế thì là như ngài Đại Ca Diếp, như ngày Xá Lợi Phất, như ngày Mục Kiền Liên, vân vân. Có những vị là trong nhà giàu á, trong hàng trưởng giả mà đi tu trở thành người khất sĩ như thế, thì là người vậy là kể từ khi đi tu là không còn chánh báo nữa hay sao? Chánh báo đã hết rồi, nghĩa là phước đức coi như hết rồi hay sao? Rồi Đức Phật Thích Ca là giống là một vị hoàng tử mà khi đi tu rồi là vô trong rừng mà ăn cơm của những cái đứa chăn trâu, nó cúng dường không ngon lành gì hết, mà Đức Phật ăn vẫn thấy ngon và vui vẻ. Thế thì là lúc bây giờ là coi như chánh báo của ngài hết phước rồi, cho nên không còn y báo gì nữa. Những lúc mà trở về hoàng cung á, vua Tịnh Phạn tổn đâu con mình là danh dự ghê gớm lắm, sang giàu dân chúng quan ngân rồi sang giàu ghê gớm lắm, ai dè đâu đi với cái dáng vẻ của một tu sĩ rất bình thường cả hoàng tộc, mà trong đó vua Tịnh Phạn lấy làm bực bội và cho là xấu hổ cả tông phong. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca nói không, thưa phụ hoàng, dòng dõi của con là như vậy đấy. Ông Tịnh Phạn dành nói dòng dõi của ngươi là thế nào? Chính ta đây là cha của ngươi, dòng dõi của ngươi là cha trời con nói là vua bao nhiêu đời rồi, dòng dõi của ngươi là anh xin hiểu. Đức Phật nói dòng dõi của con đây là cái dòng dõi của vô thượng bồ đề, dòng dõi Phật của con là vậy đấy, là anh xin vậy đấy. Đấy, thế thì là cái chuyện mà mình hưởng những cái mà tất cả những cái phương tiện, những cái tiện nghi coi chừng là nó phát xuất từ cái gì, nó do đâu và tại sao nó có, chứ không phải là nói cái từ y báo mà do cái chánh báo của mình đâu nha. Nếu chánh báo của mình mà phước báo đầy đủ quá vậy, mà nếu mà mình vì một cái lý lẽ cầu vô thuận bồ đề, mình bỏ hết tất cả những cái thứ đó, mình không lấy thứ coi nó có không? Cũng như Đức Phật không có lấy cái gì cấp hết, thử coi nó có cái y báo đó không? Cho nên là một cái từ nó đơn giản như vậy mà người ta thua, không biết bao nhiêu người thua và không biết bao nhiêu người lầm và bịt con mắt thiên hạ, chứ không phải chơi đâu. Thì nói tới cái đó là cũng như là ngày nay vậy đó, Phật tử lầm biết bao nhiêu, rồi kể cả một số người lớn cũng lầm, người lớn ở trong đạo Phật cũng lầm. Cái nền giáo dục của Phật giáo mà nghĩa là cứ cái từ tiến sĩ là thạc sĩ này kia đó là giáo dục không phải của giáo dục của đạo Phật. Giáo dục của đạo Phật phải giáo dục đào tạo ra những người khất sĩ mới là giáo dục là đào tạo của đạo Phật. Chứ mà với cái dụng ý âm mưu mà đào tạo ra tiến sĩ thạc sĩ là không phải đào tạo người của đạo Phật, làm biết bớm là lợi dụng lòng tốt của những người tín đồ mượn đạo tạo đời, chứ không phải đào tạo ra người đạo Phật. Người đạo Phật phải đào tạo người khất sĩ mới là dòng dõi của ông cha ta mới thừa kế được cái đạo Phật. Cho nên những cái điều rất tầm thường mà người Phật tử không học đạo là bị mờ mà con mắt hết. Tiến sĩ cái chuyện đó cần học, cái người có khả năng học, có điều kiện học, học cũng tốt thôi để nó mở mang kiến thức. Nhưng mà học tiến sĩ rồi là đừng bao giờ ló cái tiến sĩ đó ra, phải nhẹm nó đi. Mà nói tất cả những câu, những lời, những ý tứ đều là câu lời của khất sĩ thì mới phải. Vận dụng cái thuộc về tiến sĩ mà phô bày, diễn giải, hướng dẫn người ta bằng lời nói của khất sĩ. Chứ mà hở ra là tiến sĩ, hở ra là thạc sĩ, hở ra là bằng cấp này kia là cái loại lừa đảo biết bợm mượn đạo tạo đời đó. Ai mà biết được việc đó? Phật tử nghe thầy mình được cái bằng tiến sĩ đem về làm cái lễ khao, cái gì bỏ ùn tiền vô cúng thêm vàng bạc để cho thầy mình làm việc tiến sĩ, ngu không thể nói nổi, ngu vô cùng vô tận. Tại sao không để tiền cho chồng mình nhậu chân bữa cho nó cưng? Tại sao không để tiền cho con mình nó đi học để cho nó lập nên công danh với đời mà lại chung vô những cái đó, ngu vô cùng vô tận. Thành ra cái đó là cái mà rất bình thường mà không ai phát hiện được hết. Lợi dụng cái từ mà nó quan trọng ghê gớm là vấn đề y báo thì chánh báo ta lợi dụng ghê gớm. Cái người nào tu hành đạo đức cách mấy, tốt cách mấy, thanh liêm cách mấy, trong sạch cái mấy mà nghèo nó cái ông đó không có phước, chánh báo xấu, chánh báo xấu không có phước, cho nên y báo xấu. Thế thì là bằng cái cao không có phước đức vậy. Ông sẽ lại mất một kiện liên, ông tu bồ đề, ông ca diếp này kia cũng có phước đức vậy. Cho nên là tính báo xấu, cho nên y báo này ông xấu chứ gì. Nói như vậy nghe có được không? Vậy mà biết bao nhiêu người Phật tử lầm về cái đó là tại vì học kinh mà không có tư duy, không có đào sâu về ý kinh, học cách thời hợp, cho nên thua lỗ, thò lỗ, 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 từ lỗ tới lỗ. Đối với tôi hả? Luận đạo với tôi không có nói vụ tiến sĩ thạc sĩ gì hết, không có nói bác học gì với tôi mà nói tôi nghe đó. Những điều anh nói với tôi là nói cái gì? Anh nói trong cái đường lối, trong cái phạm vi của bồ đề niết bàn giải thoát giác ngộ của đạo Phật với tôi thì tôi còn nói với anh. Còn nếu ngoài cái đó ra, cái chuyện mà sĩ gì của anh đó là anh làm cái ngành của anh đi, không tương quan gì tôi, cho nên đừng có đem cái sĩ với ta mà nói với tôi. Tiến sĩ, thạc sĩ, gì sĩ đó không ăn thua. Cái chuyện đó là cái chuyện của thế gian. Anh cái gì sĩ này nữa là cái thứ gì sĩ kia lớp lắm, nó chế ra cái súng, nó đạn, nó bắn giết rần rần đó, thì cái thứ đó là gì sĩ? Nó cao rồi gớm lắm là trí tuệ nó ghê gớm lắm, là khoa học kỹ thuật nó ghê gớm lắm à. Nhưng mà cái thứ đó là để mà là tạo ra những cái đồ là ở trong cái dòng lẫn quẩn của vô minh, của đánh, của giết, của chém, của chặt, của thiêu, của đốt. Đồ đó, tí tuệ đó là trong phạm vi đạo Phật con có nói nè. Anh đừng nói cái đó là anh ngon. Con nếu mà cần nói là tôi nói trong phạm vi của đạo Phật. Bằng lòng thì chúng ta cùng đi con đường đó, chúng ta mới nói chuyện với nhau, còn bằng không thôi.
nó đâu có phải là cái gì mà có một cấm đèn cấm kia nó nghe nó mình rung, nó có rung. Anh có bằng cấp lớn được mà anh làm khắc sĩ không được. Vấn đề khắc sĩ nó còn cái ca làm khắc sĩ mà không có những cái người mà giàu có quyền uy trí thức gì nó làm cũng được. Thua mặt thì thua ở chỗ khắc sĩ chứ bộ. Chứ đâu có thua cái gì sĩ đâu. Cái chỗ khắc sĩ mà cái chỗ mà cái bằng vô ngã vô nhân vô chúng sanh vô thọ, vô thọ giả đó, ta rồi tới nó cả nhân loại mà nó làm không được là ở chỗ đó chứ đâu phải là ta thua Đức Phật về cái gì sĩ. Thua cái khắc sĩ chứ không phải là thua cái sĩ phạt sĩ đâu nha. Cho nên là Phật tử không khéo là làm chết cho người ta bị bệnh những cái nhỏ mọn mà hay như biết vậy. Tình khi câu này nghe rất là tầm thường, bình thường vô cùng, mà ý nghĩa nó sâu như vậy đó. Vì Ngài đắc gì mà Ngài có thể gọi vĩnh bài như thế? Đó là rằng chính tôi không chính gì hết, không đắc gì hết, tôi nó có trí tuệ vĩnh bài như thế. Chứ nếu mà nói rằng có chính có đắc là trong đạo Phật, đó là người tăng thượng mạng đó. Tức là người không chính mà nói chính, không đắc mà nói đắc. Thật sự không ai đắc gì hết. Kể cả đắc vô thượng bồ đề nữa cũng không phải là đắc, mà đó là trở về với cái nguyên quán, với cái tự tánh thanh tịnh của mình, với cái như lai duy nhất giữ tâm của mình. Chỗ đó là cái chỗ sâu. Ân Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ ở trong, hỏi thiên nữ rằng ở trong ba thừa vô cầu thừa nào? Đấy cái chỗ sâu dữ tợn ở trong cái câu hỏi. Cho nên không có học nhiều lần nữa. Thiên nữ nói rằng khi cần thất thanh văn giáo hóa chúng sanh, tôi cầu thanh văn thừa. Cầu pháp nhân duyên giáo hóa chúng sanh, tôi cầu bích chi Phật thừa. Khi cần pháp đại bi giáo hóa chúng sanh, tôi cầu đại biết trời là chỗ đó. Mặc dù là thiên nữ này là hoàn toàn là tinh thần đại thừa đấy, nhưng mà cái thừa mà chấp thừa đi nữa là hỏng bét. Giống như người lái xe hơi, lái xe hơi là phải biết là phải thủ cái lề bên mặt mà lái, không được băng qua cái đường rạch, hai đường song song ở giữa lộ nha. Điều đó là tốt đấy, người học lái xe hơi như vậy là tôn trọng luật lệ giao thông là tốt đấy. Nhưng mà có những lúc mà nếu mà anh giữ cái lề mà anh không cho leo qua bên cái làn rạch đó là anh cán chết người ta. Thế thì leo qua cái làn rạch đó lúc đó có xấu không? Không phải xấu. Lúc đó phạm luật giao thông đấy. Nhưng mà nếu mà cứu được tài sản và tính mạng của con người bên cái làn phải này thì mình có thể leo lề mà qua bên kia mà an toàn tính mạng và tài sản. Thì điều đó người tài xế giỏi phải linh hoạt mà vận dụng cả đó. Cho nên mà cố chấp về luật giao thông là không được. Thậm chí luật mà lái xe hơi người ta cho phép rằng có thể cắn một người, nếu cuối cùng là cắn một người để bảo toàn 50-60 người ngồi trên một chiếc xe lớn. Luật là nó cho phép như thế, người ta nói dài như thế. Nhưng mà thực tế thì không ai nỡ làm việc đó. Do đó cho nên là không nỡ làm việc đó, cho nên nó nguy hại vô cùng. Vì tránh cứu một người, sợ chết một người mà đưa qua bên lề kia là 40-50 người dù bị thương gì chết. Thường thường là như thế. Là đó là tại vì cái phản xạ tự nhiên lương tâm của con người, cho nên tài xế bị phạm cái sai lầm đó. Thay vì nếu mà lỡ nguy hiểm quá thì ta kéo một người mà mình bất khả kháng đây, thì giữ được chiếc xe bên kia nó chạy vào tìm mình gì, xe kia 50-60 người, xe mình 50-60 người. Mà nếu mình lấp, mình chưa cái người nào không cắn một người thì là lấp qua bên kia là xe kia đụng xe mình, đụng xe nọ là hai xe là 100-mấy người vừa chết vừa bị thương. Nó lỗ ở chỗ đó. Cho nên là cái chuyện mà tài xế học lái xe cũng phải vậy thôi. Phải có những lúc phải biết phạm luật giao thông mới là giữ được an toàn. Cho nên học luật á, luật nó có cái lúc gọi là khai, khai mà lại không phạm. Có những lúc giá tức là mình giữ được cương thì nó lại phạm. Thành ra là khai mà giá, trì mà phạm. Trì tức là giữ được cương mà lại phạm luật. Còn khai thì là không giữ, xả luật đi mà lại là phạm giữ luật.
Nó giống như tôi nói cái vụ xa hơi đó mà. Qua lần dập sai luật giao thông mà nó cái công dụng của nó là công dụng của người coi như là được những giữ luật lệ giao thông, cứu được tấn mạng. Cho nên là ở đây này, trong ba thừa cô cầu thừa nào nó nếu cần đối cho người thanh văn là tôi dùng thanh văn thừa, nếu cần là nói pháp nhân duyên mà độ được người ta thì tôi sử dụng là duyên giác thừa, nếu cần là từ bi mà độ được chúng sanh thì tôi sử dụng đại thừa. Cho nên là trong cái đời của Đức Phật là Đức Phật ngài thuyết pháp mà cái bằng vận dụng tứ tất đàn, ngài không có dùng cố định một pháp nào, tùy đối tượng tùy căn cơ ngài sử dụng một cách tuyệt vời, không có cố chấp. Tôi nói ví dụ như giờ trong kinh Phật mà có những cái ví dụ như là cái trường hợp mà các tu sĩ mình đi đường rồi gặp một người phụ nữ mà té xong mà, thì một vị tu sĩ vì chấp luật cho nên là nếu mà cứ theo cái vị tu sĩ mà chấp luật đó thì cái cô phụ nữ không biết lỗi té xong là phải chết thôi. Nhưng mà trong đó có một cái vị cũng tu sĩ cùng đi trên đường lại tức tốc nhảy xuống cứu vớt lên. Thế thì là trong lúc đó đó, nếu mà cần lúc nào mà cần cái pháp tiểu thừa thì tôi dùng pháp thanh văn thừa, nghĩa là tôi không hề đái động gì tới những người phụ nữ thí dụ vậy. Nhưng mà nếu mà cần cứu mạng người, cần gì lòng đại bi thì tôi sử dụng đại thừa, nghĩa là tôi vẫn cứu vớt người ta nhảy xuống sông bồng lên đèn bằng kiểu nào đó cho ta khỏi chết. Thế thì trường hợp đó là cần lòng đại bi để giáo hóa chúng sanh, cứu chúng sanh thì tôi sử dụng đại thừa, đó là trường hợp đó đó. Cho nên là cái vị mà tỳ kheo mà cứu cái cô phụ nữ đó lên rồi cái về cái vị tỳ kheo kia bữa sau nó nói là huynh à, hôm qua sao tôi là đi đường mà lại cô huynh lại là bồng ẩm cái cô thiếu nữ đó lại vớt lên như vậy là huynh ẩm vậy đó, là huynh bồng lên vậy đó là huynh đụng chạm tới thân phận phụ nữ à, rồi là huynh có tội rồi đó. Ông kia ông trả lời ông nói tôi có vớt lên mà tôi dắt lên rồi tôi bồng ẩm tôi nắm kéo lên rồi tôi để đó thì nó ở ngoài đường rồi, còn huynh đem về cốc đây làm chi? Chính cái nguy hiểm là huynh đem về cốc đây mới là nguy hiểm này. Đem về tại cái am này, cái thấp này, cái cốc này nó mới là nguy hiểm này. Tức là cái hình bóng đó nó còn dẫn ra nó ốc huynh chứ gì, còn tôi làm rồi tôi dớt xong rồi tôi cứu ra tôi để đó qua đây tôi đâu còn gì nữa, còn huynh còn đem về. Mà đem phụ nữ về thất là nguy hiểm nha. Coi chừng á. Đấy, lúc cần sử dụng đại thừa là đại, là trường hợp vậy. Thế này, nó lại phát giết của người vào rừng chim bạc, chỉ ngửi hương chim bạc, không ngửi hương nào khác. Cũng vậy, nếu người vào cảnh thất này chỉ nghe cái hương công đức của Phật, không nghe cái hương công đức của Bích Chi Phật, của Thanh Văn. Tuy nhiên, nếu cần thừa nào thì tôi sử dụng cái tư cách của thừa ấy để nó có yêu cầu. Tuy nhiên tôi vào trong pháp này là chỉ nghe cái hương công đức của Phật mà thôi, tức là đại thừa mà thôi. Thưa ngài, tôi là pháp ở tỉnh pháp này, thỉnh thoảng có đế thích Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương, Chương Thiên Long, Quỷ Thần vào và nghe Nghi Ma Cật, Phượng Nhân thuyết pháp, tất cả đều vui lo cái hương công đức của Phật mà phát tâm rồi đi. Ngày Xá Lợi Phất này, tôi ở tại tỉnh Phất này đã 12 năm, ngay từ ban đầu không bao giờ nghe thuyết pháp thanh văn Bích Chi Phật. Tôi chỉ nghe pháp đại từ đại nghi của Bồ Tát và pháp bất cơ người của Phật. Đây, cái chỗ này là đại chúng để ý là trong cái tỉnh Phất mà thường có Đế Thích Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương, Chư Thiên Long, Ngũ Thần vào và nghe Nghi Ma Cật, Phượng Nhân thuyết pháp. Cái điều này phải hiểu như thế nào? Cái điều này là nó như thế này. Một vị mà ở trong cái tỉnh thất mà tu hành mà tinh tấn thì Thiên Long Quỷ Thần đều được, đều đến dự. Tức là các vị thiện thần đến từ dự để ta nghe pháp. Mà các vị đó là ai? Là chứng ở trong tâm ta. Đạo Phật dạy rằng cái bằng nhất tâm phụ thập pháp giới. Tâm của ta, nếu mà tâm thiện đó mà, nó khởi ra ý nghĩ thiện, lời nói thiện, việc làm thiện, thì có từ người trời Thanh Văn Dương Giác Bồ Tát và Phật luôn luôn là đến đi giao tiếp thân cận với ta đó. Nghĩa là nếu mà tâm ta mà thiện, tâm ta mà chánh niệm chánh định, thì các vị sẽ có một cái tâm hồn luôn luôn là giải thoát, là hân hoan, là giải thoát, là an lành, vui vẻ. Mà tự mình dường như thường nói chuyện với trời, với Thanh Văn, với Duyên Giác, với Bồ Tát, với Phật. Bởi vì cái tâm hồn của mình mà nó trong sáng, nó thanh tịnh rồi, nó hợp với giáo lý của tập thiện, thì coi như ta nói chuyện với người trời. Mà ta đang sống ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh an lành của cái đạo lý tứ đế của Tiểu Thừa, thì coi như là ta đang nói chuyện với hàng Thanh Văn, hàng Duyên Giác. Nếu ta đang sống trong vui vẻ với cái lục độ vạn hạnh, giới bố thí, trì giới, nhân nhục, tinh tấn, thiền định, ta đang tư duy, ta quán chiếu, mà ta thực hiện những cái điều, cái giáo lý đó, hoặc là ta sung sướng vì những cái lời dạy bảo trong lục độ vạn hạnh đó, thì coi như ta đang nói chuyện với Bồ Tát và chư Phật đến thăm ta đó. Phải hiểu như vậy đó. Trong thất ngày Duy Ma Cật có Thiên Long Bát Bộ là chư, đến lại cái ý nghĩa vậy đó. Ngược lại đây nè, tôi nói là các vị thí nghiệm nha. Nếu tâm ta mà hàng ngày mà cực tham, cực sân, cực si, cực vô minh, gia lấp, thì chính cái nhà của các vị đó, cái thất của các vị, cái chỗ ở các vị là giống gì đấy? À, coi như là người của địa ngục, của ngạ quỷ, của sốt. Sốt rành nó thầm lòn, mới thầm giếng, kẻ vô, người ra, vô ra, vô ra, đều đều mà hỏi ai vô ra, nó toàn là địa ngục, ngạ quỷ, sốt. Vì là tâm cực tham, hết cực tham tới cực sân, hết cực sân tới cực si, hết cực si tới đào gan, tới bữa báo, tới căng thần kinh tham. Thế thì là hoàn toàn là coi như là địa ngục, là quỷ súc. Súc sanh nó vô ra, nó thăm viếng cả ngày, nó vậy. Cái đó là cái ý mình nghề ước đó. Cho nên cái nhà của các vị ở có thể là Thiên Long Bát Bộ ha, để thích phẩm thiên ha, thậm chí khi nhắc tới thăm là đều đều á. Nhưng mà cũng cái nhà của mình mà mình không khéo là toàn là ngạ quỷ, là súc sanh, là địa ngục, thăm không. Mà mình ở chung lăn lộn với nó mới chết nữa chứ. Ở chung lăn lộn với nó, đại sư rồi tôi tưởng là cái chỗ đó. Ở tại tỉnh thất này, ngày Xá Lợi Phất, ở tại tỉnh thất này 12 năm. Cái câu này đó cũng phải học để ý, chứ không là có người hỏi à, tại sao nó ở 12 năm? Cái này nó có nhiều cái cách mà giải thích. Cách này cũng giống như là cái chuyện mà cách đây là ba mươi mấy mấy chục năm đó. Tôi hồi tôi đi giảng lịch sử Phật mà về tới cái đoạn mà Đức Phật đi thuyết pháp rồi cho Hoàng hậu Ma Gia, cung trời Đao Lợi, rồi Vua Ưu Điền ở dưới này mới nhớ Phật. Kính quý Phật quá, nhớ Phật quá rồi mới là cách phân công 32 người thợ để mà nhờ Ngài Mục Kiền Liên vận dụng thần thông mà chở đi lên cung trời Đao Lợi để mà tạc cái tượng của Đức Phật đem về để thờ. Thì trong lúc giảng vậy có người hỏi chứ tại sao lại là Vua Điền lại cắt công cử để có 32 người. Thế thì câu hỏi quát méo vậy đó. Mà nếu mà mình không có tư duy, mình không có lẽ trí là cũng là ngẩn ngơ lắm à. Thế vì là thay vì là trả lời cái kiểu mà giải thích suôn sẻ bình thường thì cũng là thôi, nhưng mà tôi có cái cách tôi làm tôi khủng bố lại. Người ta hỏi mình cho khó trả lời gì thì mình khủng bố lại bằng cách nạn giống. Tôi hỏi cho thí dụ như giờ 32 người ông muốn là ông muốn bao nhiêu? không có bao nhiêu người. Lúc đó là sững sờ nha.
Giờ vô đường cử ba ma người mà giờ ông không chịu không, ông muốn không, chứ ông muốn nhiêu?
Hết trả lời. Coi như câu hỏi tới đó là có thể là ngừng được rồi đó.
Thì tại ông cử ba ma rồi, chứ có sao đâu.
Rồi giá như mà nó trả lời tôi rằng là tại sao không làm 30 hay 31 hay là 31 hay 5? Thì trả lời cái kiểu mà tính áp đó, tại sao lại phải 35? Tại sao lại cần phải 31 hay là 30?
Nếu cần theo 30, 31 thì theo ý ông, còn nếu 32 thì theo ý của ông vua không? Ông Điền thì cũng thế thôi.
Cho nên là có những câu người ta có thể hỏi như vậy đó. Nhưng mà cái vấn đề đó là tôi giải thích cho nó suông, là tôi giải thích như thế này, nói là nói vậy. Chứ còn nếu mà giải thích cho nó suông sẻ đó thì cũng có thể giải thích rằng là tại vì là Phật có 32 tướng tốt, cho nên là vua Lưu Điền đó là cử 32 người, coi như một người chịu một trách nhiệm để phạt cái tượng đó, chịu trách nhiệm về một tướng thì để phạt cho nó đủ 32 tướng tốt. Đó là trả lời cái kiểu mà cũng dựa vào lý đoán mà nói thôi, chứ cũng chưa chắc đã trúng vậy. Cũng như đây câu hỏi này, tại sao nó ở 12 năm mà không nói ở tôi ở đây 10 năm hay là 18 năm? Thường thường là trong kịch vở tuồng này kêu 18 năm sau không à, 18 năm sau mới khai ra một cái chuyện gì đó, chuyện tình tứ giữa cha con chồng vợ, khổ được con giờ lớn lên 18 tuổi nên người rồi, giờ lập gia đình thì mới bể bạc cái chuyện 18 năm sao mà lên đây có 12 năm. Thế thì là cái việc đó thì giống như tôi nói nãy, một là tử kinh điển nó nói 12 năm, chứ giờ nếu mà đòi 15 năm, 14 năm mà mình thấy cũng vậy nói. Mình muốn 15 năm thì giờ trong kinh ta muốn ta nói 12 năm thì đã có sao đâu. Nhưng mà tôi có tư duy một cái chỗ này mà tôi cho rằng là đại chúng mà tư duy sẽ thấy cái ý nghĩa của đạo Phật với cái từ 12 năm. 12 năm đó là một đó là 12 ngày kia đó mà vô minh nè, rồi hành ha, thích là danh sách lục nhập, cái này cũng nhắc lại đã chúng nói thôi, xuất mà thọ ai thủ hữu sanh lão bệnh 12 nhân duyên. Thì đây là hành, thức, danh sắc, lục nhập. Hành tức là sự vận hành, tức là sự vận động của gia pháp đó. Nó tác dụng vào cái ai là gia thức. Tự nhiên thở ra cái con người trong lúc ban đầu chưa thành hình đó gọi là danh sắc. Rồi con người mà nó thành hình đó gọi là lục nhập. Rồi khi thành hình rồi mà nó biết nhận thức cảm xúc đó gọi là xúc. Và khi mà cảm xúc rồi, qua cái quá trình cảm xúc rồi thì nó đi tới cái chỗ mà tế nhị hơn, nó gọi là thọ. Thọ tức là cảm thọ vui mừng buồn giận đó. Thì thông qua cái thọ, cái sự cảm nhận này, cảm thọ này nè, thì con người sinh ra ái. Ái là hiện giờ đây nè. Hiện giờ là tất cả mọi người trên thế gian này là nó nguy hiểm đó, là do cái điểm này là cái điểm ái này nè. Do cái ái đó mà nó sinh ra bảo thủ, chấp thủ. Từ cái chỗ chấp thủ bảo thủ đó mà tạo ra những cái nghiệp bất thiện, cho nên nó có cái hậu quả ở về sau gọi là hữu. Khi đã có cái hậu quả về sau gọi là hữu rồi thì có sinh, rồi có già, rồi có chết, rồi có ưu bi khổ não về sau. Thế thì nói 12 năm đây để ý nói rằng là tất cả mọi người mà thấy sự vật hiện tượng ở trên cái thế gian này mà có đó, mà có ưu bi khổ não, sinh lão tử ưu bi khổ não mà có thật đó, là do con số 12 này. Nhưng mà đó là dựa trên cái thấy của hiện tượng,
của hiện tượng vạn pháp là đang có nè. Mà sở dĩ mà người ta thấy hiện tượng vạn pháp mà có là do cái vô minh, rồi nó sinh ra thấy hiện tượng vạn pháp mà có, rồi có đau khổ, có đau khổ thật, rồi có ái thật, rồi có thủ thật, rồi có hữu sanh lão tử thật, là do vô minh. Cái chỗ này rất là sâu sắc, mà đại chúng muốn để cái này đó là phải nghiên cứu kỹ nha, phải có tập tham thiền nha mới thấy nha. Nếu mà chúng ta nói chung là tất cả chúng ta mà lột bỏ được cái màn vô minh, anh nói ra cái ông đạo hữu nãy nói vô minh là nó có cái màn, thôi cũng nói nó có màn thì không có sao đó, mặc dù nó không có màn nhưng mà vì nó có cái khả năng che chướng nó làm cho người ta không thấy được chân lý. Người ta không thấy được chân lý thì người ta sống sai chân lý, sống trái chân lý, thì nó giống như là cái màn vậy. Vậy mà người ta dùng cái tính từ đó mà để, cái hình dung từ đó, dùng cái hình dung từ đó để mà hình dung nó như cái màn, chứ kỳ thật nó có màn nhưng mà gọi là màn vậy thôi. Nếu mà chúng ta mà nén cái màn vô minh đi rồi á, thì hành là thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử này không có cái gì một chút tí xíu nào là quan trọng gì cả, không có gì quan trọng cả. Ở đây dùng chữ 12 là muốn nói 12 này là muốn nói 12 nhân duyên đó, mà 12 nhân duyên là phải khai thị cái chỗ này mới thấy cái giá trị của nó. Tất cả chúng sanh mà thấy có hiện tượng nhận pháp là có, từ cái có đó mới là sanh ái thủ hữu, sau đó mới sanh lão tử mà. Thấy có đó là do 12 nhân duyên này, mà cái quan trọng nhất là cái vô minh. Vì mà vô minh cho lớp cho nên không nhận thức được chân lý. Chứ nếu mà lột cái mạng vô minh rồi á, thì cái chuyện mà hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ, tức là cái khúc này đó nghe, từ hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ, cái khúc thẳng này đó, tức là cái thân thể của ta, con người của chúng ta sanh ra đâu có tội lỗi gì, không có người đáng tội lỗi cả. Rồi thì á, nếu mà chúng ta mà dán cái màn vô minh này đi, chúng ta lột bỏ nó đi, thì cái ái nè, cái thủ, cái hữu, sanh lão tử, ưu tư khổ não cũng không có. Chính cái vô minh này nó biến thành ra cái khổ ái. Mà nếu mà hết vô minh á, thì cái ái này không có. Mà cái ái không có thì là con người của chúng ta đây nè, tức là hành thức tinh sắc lục nhập xúc thọ nè, con người này tự nó đâu có tội lỗi gì. Chúng ta đã học kinh Lăng Nghiêm rồi, lục căn là giữ kiện chức đắc nhân thông, lục trần cũng là giữ kiện chức đắc nhân thông, lục thức cũng là giữ kiện chức đắc nhân thông, thất đại cũng là giữ kiện chức đắc nhân thông. Thế thì là tất cả đều là giữ kiện chức đắc nhân thông, thì cái thân này nó kết tụ lại, nó hình thành bằng hành thức tinh sát lực nhập xúc thọ. Thân này không phải là nguyên nhân để gây ra tội lỗi khổ đạo cho ai hết. Và nó gây nguyên nhân tội lỗi khổ đạo là nó xuất từ ái. Mà ái này là hiện thân, là cái hiện thân của vô minh. Cho nên nếu vô minh mà lột bỏ được rồi, mà tùy duyên được rồi á, thì không có ái nữa. Mà không ái nữa thì không có thủ, không thủ thì không có hữu, không hữu thì không có sanh, không sanh thì không có lão tử ưu quy khổ nào. Thế thì sự sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt này của hiện tượng vạn pháp này y như là bong bóng, như là bọt, cứ nổi chìm, chìm nổi, chìm nổi rồi nổi chìm. Nó giống như là hoa mai mà, hoa mai trước sân á mà, xuân khứ thì bất qua, xuất đá thì bất qua khai, mà xuân khứ thì bất qua lạc, sự trục nhãn tiền quá lão tùng đầu thưởng lai, mạc dĩ xuân tàn qua lạc cận, mà đình tiền tạc giả nhất chi mai. Mùa xuân đến thì là trăm hoa nở, mà hết mùa xuân thì trăm hoa rụng. Thì con người cũng vậy, con người thì tóc bạc rồi da bội rồi thì già, nó giống như là qua mai nở rồi qua mai rụng vậy. Nhưng mà mạc dĩ xuống tàn qua lạc tận, đừng tưởng xuống đi rồi qua rụng hết nha, mà đừng tuyền tạc dài biết tiếng mai, nghĩa là cái qua mai rụng. Mùa xuân là qua mai là tôi biểu cho mùa xuân, mà xuống đi rồi là qua mai rụng. Qua mai rụng nhưng mà nên nhớ rằng cây mai còn đó, mà cây mai còn đó thì qua mai sẽ có nữa mà thôi. Thế thì là qua rụng, qua nở, nở lại rụng. Tất cả hiện tượng nổi chìm chìm nổi, y như sóng ngoài bong bóng bọt nổi chìm chìm nổi trên biển, không có chuyện gì đáng sợ cả, không có chuyện gì đáng sợ cả. Nếu mà ta nhét được cái màn vô minh, ta đã bỏ hết vô minh rồi, là cái chuyện sanh tử, tử sanh không có chuyện gì đáng sợ. Nhưng mà cái sinh tử, tử sanh đáng sợ là chính vì là cái vô minh mà nó biểu hiện qua cái ái. Và cái ái này nó ái tài, ái sắc, ái danh, ái lợi, ái đủ thứ ái, cho nên nó sinh ra đau khổ đó. Thành ra tôi tư duy sâu thẳm về đạo Phật á, thì tôi theo đạo Phật không có gì khó khăn lắm. Nhưng mà làm là khó vô cùng, là ở cái chỗ là ta phải làm thế nào mà ta trừ khử được những cái ái tâm. Trừ khử được cái ái tâm đồng nghĩa với trừ khử được cái chấp ngã và chấp pháp. Mà trừ khử được cái ý niệm chấp ngã chấp pháp rồi, thì cái sự sanh tử, tử sanh, sanh sanh tử, tử là cái chuyện chơi. Cái chuyện đó giống như bông bóng bọt nổi chìm chìm nổi vậy. Thành ra cái chỗ, cái quan điểm của đạo Phật là cái ở cái chỗ mà chỉ cho con người cái chân lý, để mà nhận thức được cái chân lý rồi thì coi như là rong cho không trên cái biển sanh tử này, du ngoạn trong sanh tử này một cách bình thường mà không có đau khổ. Còn ta đau khổ đó là nguyên do là vô minh đó, là do ái đó. Thành cái chỗ này á, đã chúng ai là người mà có ý chí là tu tập theo đạo Phật đó mà tư duy về cái này, để ý về cái này. Ta đau khổ, ta sợ sanh, sợ già, sợ bệnh, sợ chết là tại vì ái. Mà ái tức là biểu hiện của vô minh đấy. Chứ nó ta không ái thì sanh thì sanh, già thì già, bệnh thì bệnh, chết thì chết. Mà chết rồi ta chưa biết rằng là theo giáo lý đạo Phật cũng như sự vật hiện tượng cụ thể trước mắt mà diệt rồi lại sanh, chứ có mất mát gì. Cho nên tất cả chúng ta, theo tôi bây giờ tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn, tôi không sợ tội lỗi. Tất cả chúng ta đều là ai cũng phải chết rồi mà đều được sanh lại hết, chứ không ai mất hết mà sợ chứ không có mất. Chỉ có cái điều là sanh lại á, đại chúng nhớ rằng là tôi bảo đảm nha, coi như là nói với tôi là tôi dám nói chịu trách nhiệm đó, ai cũng được sanh lại hết. Nhưng chỉ có cái điều là coi chừng nha, nếu mà ta giữ gìn đúng cái cỡ tam quy và ngũ giới thôi mà trọn vẹn đó, thì cái kiếp mà ta sanh lại đó có thể là tốt hơn cái kiếp hiện giờ cũng có. À, nhưng mà ví dụ như cái hiện giờ ta được sức khỏe rồi, giờ là gia đình tôi đối là ấm cúng nè, không có chuyện gì tất cả xảy ra nè, có hạnh phúc nói chung mà nói ra thế gian là gọi là có hạnh phúc đấy. Nhưng mà nếu ta không khéo giữ cái tâm ngũ giới cho nó đúng mà ta ỷ lại nơi cái phước báo mà ta đang thọ hưởng ấm cúng hạnh phúc đó, mà ta làm những cái điều mà nó bất nhân, mà nó thất đức, nó lợi mình hại người đấy, thì coi chừng kiếp sau ta có thể không bằng kiếp này. Điều đó là Phật nói, mà tôi nói là nói lời Phật dạy. Còn đừng có làm cái điều tệ lậu. Tệ lậu ví dụ như sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngôn, ý ngữ, luận thiệt ác khẩu, thân si, cái đó là gọi là thập ác mà. Thập ác thì ta chết đi, nó đi vào con đường khổ, mà con đường khổ đó tự ta tìm, tự ta dập và tự ta đi, chứ không phải ai bắt buộc nha. Tức là đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chứ cũng sanh thôi, cũng sanh thôi, không có mất. Điều đó rõ ràng tôi đã tìm tòi tư duy kỹ càng, không có mất. Thế thì sợ là sợ cái gì? Ta là ta mà sợ, nhưng mà sợ đó là do sợ sanh, sợ già, sợ bệnh, sợ chết là do vô minh. Mà vô minh nó biểu hiện là trong cõi đời này là ái đó, ái cái bản ngã. Chứ còn mà giác ngộ tâm lý rồi cái bản ngã này thì đừng có sanh cái tâm ái nặng nề. Tuy nhiên phải thành thật mà nói là nếu mà cái phước mình hơi mỏng ha, không tới chừng chết thì nó ngộp mà. Nó ngộp thì cũng ớn cái lúc đó. Tôi đồng ý với đại chúng là ớn cái lúc chết. Rằng là biết rằng là mình là không mất, mình vẫn được sanh, mình vẫn tồn tại vĩnh viễn mà. Nhưng mà nếu mà phước mình mà kém mà, là cái lúc sắp chết quá cực khổ, quá đau đớn, hoặc là cái lúc chết là nó không được ngắn, không được gọn ha, thì nó cũng hơi ngán cái đó. À, ngán cái đó thiệt là. Tuy nhiên nói là nói vậy chứ mình phải phấn đấu, mình phải làm cái điều lành mà, tạo những cái chân lành mà, thì tôi nghĩ rằng là mình vẫn được chết như mọi người được chết và vẫn sinh lại thôi, không có gì đáng sợ. Cho nên là tôi đang viết cái bộ kinh Di Giác mà Đức Phật dạy cái chương thứ nhất cho văn thù á, đại chúng dân thù á, tôi tâm đắc được cái điều đó. Như Lai Thế Tôn xưa kia ngài nói ngài không có tu cái gì hết. Thành Phật là tại vì nghĩa là thấy được vô minh là quyển, vì biết được cái tính chất của vô minh là quyển, cho nên là vô minh nó không có tác động, nó không có hoành hành, nó không có sai sử được, thành ra không có khổ sở gì cả. Trí tuệ lúc nào cũng sáng suốt, không có gì khổ sở cả, gọi là thành Phật thôi, chứ kỳ thật Như Lai không có thành cái gì hết. Tại vì không có vô minh, dùng cái trí thanh tịnh mà soi rọi với cái chân lý thanh vốn thanh tịnh thì nó không có sai lầm, nó không có tội lỗi, do đó cho nên nó không có đau khổ, gọi là thành Phật vậy đó. Cho nên chư Phật sẽ sanh lên, sanh xuống, sanh đời này qua đời khác, luôn luôn phục vụ cho chúng sanh, mà chư Phật không có khổ là ở cái chỗ đó. Cho nên đại chúng nhớ rằng là mười phương chư Phật không có ông nào ở không chơi hết nha, làm việc phục vụ cho chúng sanh hết đời này là sanh vào đời khác thôi, mà không có khổ là vậy đó. Vì không có chấp ngã, không có chấp ngã, không có chấp pháp, thì sinh trong cõi đời mà nó an nhiên, nó tự tại, thì đâu có gì đâu mà phải sợ sệt đâu. Mà như ta đã biết là Phật thì thường thường là ngài tu thiền định dữ lắm, cho nên cái lúc mà chết thì ngài vận dụng là nhập định sơ thiền, rồi nhập định nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rồi trở lại tam thiền, rồi nhị thiền, rồi sơ thiền, lấy cái tư tưởng ở trong định đó mà hóa giải cái sự ngột ngạt, hoặc là cái sự mà có hơi đau đớn trong lúc mà bỏ thân đó nè. Mà cái điều đó tôi tin lắm, tôi rất là tin. Bây giờ tôi nói thí dụ một việc mà các vị thử nha, thử các vị bây giờ thí dụ như có người chích thuốc cho các vị, chích cái mũi thuốc chích đó ha, mà biết là cái mũi thuốc này rác á, rác lắm, hơi đau nữa, thì các vị vận dụng một cái lòng thương con, hoặc là nhớ cha mẹ thật là tha thiết, các vị hướng cái tâm về nhớ cha mẹ, hoặc là hướng cái tâm về nhớ con, hoặc là hướng cái tâm về nhớ cái người nào mà mình thân thương nhất, thì các vị sẽ coi như được quên cái đau này nó mấy chục phần trăm, quên cái đau, thậm chí không đau nữa cơ. Tôi nói là các vị thử về là để ý làm coi, biết là mũi thuốc này sắp đau nha, đau thì vận dụng cái tình thương nào, hoặc là cái gì mà mình thích nhất, mình đem cái tâm mình hướng về cái đó, đừng kể cái mũi thuốc chích này, thì cái người chích là ta cứ chích thôi. Nếu có đau thì nữa là nó giảm đi là 80-90%. Cho nên tôi nghiệm cái chỗ đó, tôi nghiệm cái sự thiền định của Đức Phật trong lúc mà ngài sống Niết Bàn, rồi tôi thiền định rồi, tôi đứng dậy rồi tôi mới vận dụng cái đó trong cái lúc mà tôi bị chích thuốc, tôi thấy kết quả 80-90%. Mọi người ai cũng có thể thí nghiệm được đấy. Về các vị thí nghiệm coi. Thứ nhất là các vị hướng tâm về cái chỗ nào mà các vị bằng lòng nhất và dễ hướng cái tâm về đó một cách nồng nhiệt, tha thiết nhất, hướng về đó, cái chích thuốc đó sẽ không đau, giảm đi rất nhiều. Thế thì là Đức Như Lai, mười phương Như Lai mà sanh rồi diệt cũng vậy. Cái diệt của chư Phật là bằng thiền định, lấy cái thiền định đó mà cột cái tâm lại, thành ra cái bằng xả ngã. Dùng cái thiền định mà cột cái tâm trong thiền định rồi là cái ngã này coi như xả rồi, thì cái nhẹ, cái đau đớn nó nhẹ lắm. Cho nên cái lúc mình chết thì tôi nghĩ rằng cũng phải làm vậy thôi, cũng phải nhập cái định quán không. Nó quán không hoặc là quán giả, hoặc là quán như nguyễn hả, rồi phải chấp nhận coi như xả cái bản ngã thì nó sẽ bớt đi cái sự đau đớn. Còn à, tôi xin nhắc là nha, các vị nào mà nhớ thương con hay là thương cháu hay là thương chồng hay là thương vợ đó, mà lúc mà càng thương lên thì nó đau ghê gớm à, đau ghê gớm, bởi vì muốn nuối lại mà muốn sống không mà sống sao được nữa, cái cơ thể thì nó không cho sống rồi, mà mình thì muốn sống thì cái đó nó đau đớn ghê gớm à. Cho nên phải tập quán xả ngã. Thành ra đọc kinh Niết Bàn á, khi Đức Phật sắp vào Niết Bàn là nhập sơ thiền lên nhị thiền, nhị thiền lên tam thiền, tam thiền lên tứ thiền, tứ thiền rồi cái trở về xuống lưu lại nhập tam thiền, nhập nhị thiền, nhập sơ thiền, lên xuống vậy. Tôi cho là lúc đó là ngài bị đau, mà bị đau đớn như là cái trong cái lục căn đó mà, cái nó đi trước cái nó đi sau, nó không đồng đều, nó hoành hành, cho nên là phải vận dụng thiền định để mà trấn áp nó. Thì chúng ta cũng phải vậy thôi, mà tôi cho rằng kết quả lớn lắm cho không phải làm có đâu. Thành ra đây nói 12 năm đó là để nói 12 nhân duyên. Chúng sinh mà thấy có thời gian 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm, 12 năm, 15 năm, 20 năm thì ta thấy có thời gian là do dựa trên cái vô minh mà ấn định cái mức thời gian. Cho nên mà xóa bỏ vô minh rồi là thời gian là thập thế cấp pháp vị thành mà. Ngay trong bây giờ là đã có quá khứ hiện tại vị lai cũng rồi. Bởi vì thời gian nó thông đồng nhau, nó không có ranh giới nào là tới đâu là quá khứ, tới đâu là hiện tại, tới đâu là vị lai cả. Thế thì ngay trong cái một điểm bây giờ là đã có quá khứ hiện tại vị lai. Thế thì là thời gian lấy cái gì mà nói? Cho nên là trả lời rằng con ở đây 12 năm có nghĩa là tôi cho ông biết là do 12 nhân duyên mà ông mới hỏi tôi câu đó. Hỏi tôi ở đây bao lâu? Và tôi nói với ông là 12 năm là tại vì dựa trên 12 nhân duyên, nghĩa là trong đó có vô minh. Nếu không có vô minh thì năm tháng ngày giờ không thành vấn đề. Năm tháng ngày giờ mà có được là do người ta dựa trên hiện tượng cũ mới, dựa trên sự vật cỏ hoa cao thấp lớn nhỏ mà ấn định thời gian, chứ thời gian không có. Cho nên cái từ 12 năm là tôi bằng thiền định suy tư thì là nó có ý nghĩa gì vậy? Tôi ở đây 12 năm rồi. Thưa ngài Xá Lợi Phất, cảnh thức này thường hiện ra tám pháp chưa từng có và khó được. Cảnh thức này thường dùng màu hoàng kim soi sáng ngày cũng như đêm mà không cần đến ánh sáng của Phật, của lực nguyện. Đó là pháp chưa từng có, khó được thứ nhất. Người dài cảnh thức này không bị các sự cố quên làm não loạn thân tâm. Đó là pháp chưa từng có, khó được thứ hai. Cái ý nghĩa này đó để nói lên rằng là người mà cái người mà trí tuệ đó, người ta thấy sự vật không cần phải bằng ánh sáng nhật nguyệt mà người ta vẫn thấy. Cái thấy đây là thấy bằng trí tuệ, cho nên trong cái thánh này nó không có nhật nguyệt mà tự nó có ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng là tượng trưng cho ánh sáng chân lý, ánh sáng hào quang Phật lúc nào cũng sáng. Thành ra ý nói rằng là cái trí tuệ của những người, của những bậc mà tu tập đại thừa như Bồ Tát, như ngài Di Ma Cập thì không cần ánh sáng mà vẫn lúc nào cũng vẫn sáng. Ngược lại có người ở trong cái chỗ sáng mà không hề có sáng. Tôi nói ví dụ như là những người mà sa đọa ở trong các cái chỗ chơi bời trác tán mà hư hỏng đó mà, thì họ ở trong cái cảnh sang trọng mà lại đèn đuốc nữa ăn sáng nữa, nhưng mà những cái tâm hồn của người đó không bao giờ có sáng. Ngược lại có những người ta ở trong chỗ núi rừng hang động, người ta không có đèn sáng mà cái trí của người ta lúc nào cũng vẫn sáng. Thế thì cái sáng này không cần ánh sáng của nhật nguyệt. Tỉnh thất này gồm có Đế Thích, Phạm Dương và Chư Bồ Tát ở phương khác đến kết hợp thường xuyên. Đó là thất chưa từng có được thứ ba.
Đấy, giống như tôi nói nãy đó. Nếu mà ta thường nghĩ đến cái pháp tứ đế, pháp tập vị nhân duyên, cái pháp lục độ vạn hạnh của Chư Bồ Tát, ta tùy hỷ, ta tán thành, ta bằng lòng, ta thực hiện sống trong những pháp đó, thì coi như là thanh văn như giác Bồ Tát Đế Thích Phạm Thiên tới với ta, tới đều đều với ta. Ở tỉnh đất này thường có thuyết giảng về luật ba la mật và những pháp bất thối chuyển. Đó là pháp chưa từng có được thứ tư. Bởi vì Bồ Tát Di Ma Cật là thường sử dụng luật ba la mật và tư tưởng tâm hồn luôn luôn là tiến lên con đường vô thượng bồ đề bất thối chuyển. Cho nên là trong này nó có là vậy, có thuyết giảng. Ở tỉnh đất này thường ngâm vang những pháp âm vi diệu tác động cho nhân thiên tiếp nhận niềm vui thuận diệu. Đó là pháp chưa từng có được thứ năm. Cái này cũng như vậy, cái người mà tâm hồn của người ta ở trong thiền định thì biểu ngữ thiền minh giai đạo lý mà xương đầu lạc diệt thị thiền ma. Cái người mà tự nhiên sống ở trong thiền định, trong tự nhiên thì là nghe cái tiếng chim kêu, cái tiếng gió thổi, cái tiếng nước chảy, cái tiếng thông reo, cái tiếng lá rụng, cái tiếng hoa rơi, giọt sương rơi, đều là thiền na, đều là tiếng pháp cả. Cái này người Phật tử mà quyết chí tu hành mà có điều kiện thì cũng thí nghiệm được cái này chứ không phải là không. Các vị tự thí nghiệm, tự thực nghiệm ở trong cái hoàn cảnh của nhà mình, các vị sẽ nghe những cái tiếng đó nó thành tiếng thuyết pháp hết. Cho nên Kinh Di Đà mà nói rằng là cảnh giới cực lạc là có tất cả thứ nước chảy cũng là tiếng thuyết pháp, mà tiếng gió thổi, chim kêu, lá rụng qua rơi, tất cả hiện tượng đều là tiếng thuyết pháp á. Các vị đừng có hiểu danh tự vậy mà lầm nha. Mà ý người ta muốn nói rằng là khi nào mà cái người mà chuyên tu pháp môn tịnh độ mà cái tâm thanh tịnh rồi đó, thì tự mình nhìn thấy một làn sao rơi nó thành ra cái bản nhạc thuyết pháp, thấy một cái lá vàng lông lốc rụng nó thành ra một cái hiện tượng đẹp đẽ mà nó thành ra một cái bài pháp gì đó, rồi nghe tiếng chim kêu, tiếng nhí ngâm, tiếng giặc sần, tiếng gió thoảng đều là trở thành tiếng pháp hết. Mà tiếng pháp nó phát xuất từ cái tâm của mình chuyên chú và thường thường là túc trực ở trong đầu óc mình mà nó duyên khởi ra đó. Chứ đừng có nghe nói rằng cảnh giới của Đức Phật A Di Đà tiếng chim cũng nói pháp, không phải. Chính ở cảnh giới của mình đây nè mà nghe tiếng chim cũng thành tiếng pháp được, tiếng chim cũng thành tiếng pháp được, là do cái tâm thanh tịnh của mình nghe nó khoan khoái, nó nhẹ nhàng, nó tự nó thành là giải thoát. Rồi nhớ lại những cái pháp của Phật như là ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát chánh đạo, rồi nghe cái tâm hồn khoan khoái rồi mình nhớ lại những pháp đó, thì những cái tiếng chim, tiếng gió đó nó lại trở thành tiếng pháp, là cái ý nghĩa vậy đó. Ngược lại, nếu mà tâm hồn của mình mà đang bực bội mà sầu não tràn ngập á, các vị nghe những bản nhạc mà bình thường các vị cho là hay đó mà, cho là hay, cho là mình thích đó mà, nhưng mà cái lúc mà mình sùng sục phiền não ngập tràn không á, thì hát cái bản nhạc ra đây là muốn đập luôn cả cái máy, không còn hay ho gì nữa được hết trơn. Đó là bản nhạc hay á, mà mỗi lần mình bằng lòng á, mà bây giờ mà đứa nào mà hát lên là tao đập cái máy liền á. Là gì hết chịu nổi rồi, nó tất cả những cái ngôn từ mà lâm ly là ông eo đó, nó biết thành ra cái phiền não sân si hết. Ở tỉnh đất này có kho tàng tứ đại chứa đầy các cái báu vật, nó giúp cho những ai nghèo thiếu cung cấp hoài mà không hết. Đó là pháp chưa từng có được thứ sáu. Ở tỉnh đất này khi Di Ma Cật Thượng Nhân mà khởi tổ niệm thì Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, Phật A Xúc, Phật Bảo Đức, Phật Bảo Nghiêm, Phật Bảo Nguyệt, Phật Bảo Nghiêm, Phật Nan Thánh, Phật Sư Tử Hưởng, Phật Nhất Thiết Đại Thành, vân vân vô lượng chư Phật trong mười phương cùng đến
nói hết những pháp yếu bí tàng của chư Phật. Nói xong rồi chư Phật trở về bản quốc, đó là cái pháp chưa từng có được thứ bảy. Cái điều này là một sự thật đối với người mà biết tu rồi, không phải là chuyện quan đường. Bởi vì cái pháp của chư Phật đó, ba đời nói không có khác nhau gì hết đó. Không có khác nhau gì hết. Các vị nghiên cứu kinh điển lại coi, ba đời chư Phật nói kinh không có khác nhau. Cho nên là khi mà mình nắm được kinh điển chánh pháp rồi, mà học mà tu mà tư duy quán chiếu rồi đó, thì cái hiểu biết của mình đó, cái thanh tịnh, cái trí thanh tịnh hiểu biết của mình đó, nó hòa hợp với cái lời dạy của Phật Thích Ca. Thì có Phật Thích Ca, mà có Phật Thích Ca thì cũng tức là có bất cứ Phật nào trong mười phương đều coi như là tùy hỷ, đều nhờ bàn bạc, đều là thảo luận với ta cả thôi. Bởi vì pháp của chư Phật đâu có sai, không có sai khác. Cho nên Đức Phật Thích Ca tới thì là các chư Phật cũng đồng ý theo. Các vị đọc kinh Di Đà, các ngươi phải lên kinh kinh này. Kinh Di Đà này cũng gọi là kinh sinh tán, mà kinh nhất thiết chư Phật xã hội niệm. Chư Phật ở phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc đều nghe kinh này, đều là hiện ra phương lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới, mà nói lời thành thật rằng tất cả chúng sanh nên tin cái kinh nhất thiết chư Phật xã hội niệm này. Thế thì ba đời chư Phật nói kinh giống nhau, mà Phật Thích Ca mà tới thì là mười phương chư Phật tới. Đức Phật Thích Ca bằng lòng thì mười phương chư Phật cũng bằng lòng. Cho nên là trong cái thất mà ta sống đúng chánh pháp, ta học chánh pháp, ta hành chánh pháp, ta sống đúng chánh pháp thì có Phật Thích Ca. Mà có Phật Thích Ca thì có mười phương chư Phật. Ở tỉnh thất này tất cả cung điện lộng lẫy đẹp đẽ của chư thiên và các tịnh độ của chư Phật đều hiển hiện ở trong tỉnh thất này, đó là pháp chưa từng có được thứ pháp. Cái đó nói cái gì? Cái câu đó nói cái gì kỳ cục vậy? Tất cả cung điện đẹp đẽ của chư Phật mười phương đều hiện trong này là sao? Là vì cái này là ta học rồi, là chư pháp tương tức bất đồng, nhất đa tương dung, gì đó, đồng thời cụ túc tương ứng. Cho nên cái thất của Ngài Di Ma Thật, mà khi mà ở người ở trong đó mà sống thanh tịnh rồi thì cùng với thế giới của chư Phật mười phương không có ngăn cách gì cả, mà là thế giới đó đã là nhất chân rồi, thì là thế giới của chư Phật mười phương cũng có trong cái thất này. Là cái ý vậy đó, là chư Phật tương tức, là nhất đa tương dung, là đồng thời cụ túc tương ứng. Mười cái đó ta phải học để mới hiểu được cái vụ này, chứ không là mê tín chết ra nha. Mê tín là thành ra học kinh là ngu hơn là không học á. Cái điểm đó mà không khai cái đó ra là học kinh rồi ngu hơn không học á, hại hơn là không học á. Thế này tức là thích tỉnh thức này thường hiện tám hết chưa từng có khó định như vậy. Ai đã thấy biết những việc bất tư nghị như thế mà lại còn ưa thích những cái pháp của hàng thanh tăng ư? Đây, như thế là động viên và cổ vũ cho người tiểu thừa tiến lên đại thừa, cũng như là cổ vũ cho những người Phật tử hậu thế này tiến lên cái trình độ tu tập của đại thừa, để mà khỏi bị những cái ràng buộc, những cái chấp mắc của tư tưởng tiểu thừa. Hết giờ rồi, dừng ở đây.
Chúng sanh vô biên thể.